Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng Chạp đủ âm lịch năm Quý Tỵ, là ngày Bồ Tát. Kính mời quý vị Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới xin cùng nguồn đức hạnh để xin tác bạch. Nam mô Bụt Tha Giá. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cũng Đức Chánh Minh Trì. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cũng Đức Chánh Minh Trì. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cũng Đức Chánh Minh Trì.
Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Kiến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Bụt Tăng Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Bụt Tăng Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Bhammang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangharam Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangharam Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Lúc thích dâm biết Phật Đăng Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duti yam bi บูตหังสรณังกัจฉามิ Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lúc tích dòng vi tả mang sát năng gật cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đủ thị dâm bị đa hỏng măng sa rạc năng ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đủ thị dâm bị tăng ra thăng sa rạc năng ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đủ thị dâm bị sáng ra hăng và rạc năng ra cho mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Ta thị dâm bị của đa hăng và rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Ta thị dâm bị Bụt hăng sa rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Ta thích dâm vi tạo hăng sa rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Ta thị dâm bị đọc măng sa rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Ta thị dâm bị tăng ra hăng sa rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Ta thị dâm bị Sang ca hăng sa rạc năng ra cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Tì sa rạc năng phải quân năng sắc vi tam bảo đồng hữu chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng.
Panahipata we shakmani sikha padang samadhyami để giữ gìn giữ giới không sắc tâm.
Panahipata we shakmani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không sắc tâm.
Nadina dana viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adina dana viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Brahmacharya viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramiriya macchapamadathana viramani sikha padang samadhyami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramiriya macchapamadathana viramani sikha padang samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala Pochana Viramani Sikha Padam Samadhi Yami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala Pochana Viramani Sikha Padam Samadhi Yami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Ramiya anacitta va natitta va ita mutu padasana mala gandule panatharana mandana vipusana thana viramani sikha padam samadhiyami jeta nguyen jeta kong ka punya thuk thuk ka punya thuk chang niệm và mang đồ trang sức.
Nacchita wa ita wisu kadasana mala gantha wile banatharana mandana wifu sanatana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ta vụ nhạc kịch, thưởng thức các vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sajana maha sajana viramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao tăng.
Uccha sajana maha sajana viramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhabbang nyattang uppo sathang imang charakteng imang chadivasang samadeva apirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athakha padami upotha kilavate nahimai jarati mimai jari vatamsa kangatva apamari na samara sitapan yu phokta vila khau thị tâm huy và bác quan thế giới hạ chân chánh nhiên sự chỗ ngày nay và đêm nay thắng lên dễ vui.
Amavante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena chúng tôi tình dân chỉ Silena phụ tâm đa Silena để tôi tình dân chỉ tất ma đi làm người tu thầy gì người những giới hằng được phúc phu túc mà chúng thọ sanh là cảnh là tháng giêng chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con ác vô lượng an lành nào quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành, nào quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quỳ y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Sau tu tập mang gram rắc hẳn tập di vật ta tập vô thang lưu pha viên tập tham ba lưu pha viên tập tăng thang lưu pha viên tập đa số thi phục văn tu tê tất cả sự các cực hẳn có đến người hồ chung chư thiên hồ thị đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các điều thành lợi thường thường đến người.
Sa thụ. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con Tịnh Hảo xin thay mặt cho toàn thể giới tử hôm nay kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi thay mặt chư tăng để truyền bát quan trai giới cho chúng con hôm nay. Để tiếp nối chương trình, kính mời MC của ngày hôm nay lần nữa tiếp tục. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ.
Nam mô Bụt Tha, dạ. Hôm nay thứ năm, ngày 23 cái tháng giêng năm 2014 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của gió sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của gió nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như gió thổi vào bên trong cụm rừng đã khéo được trổ hoa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú ở bên trong khu rừng các đối tượng của đề mục thiền, đã được trổ bông hoa cao quý của sự giải thoát. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của gió nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, gió làm lay động các lùm cây cối mọc ở trái đất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đã đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác, thì nên làm lay động các phiền não. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của gió nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ý hoạt động ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của gió nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức hương thơm về giới của bản thân. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của gió nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, gió là không chỗ ngủ, không nhà ở. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên được giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngủ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của gió nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở kinh tập. Sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết. bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở không thâm thiết. Quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Kính chào chư Thượng Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua những chủ đề tính thực của gió. Khi được hỏi tính chất tự do thì như thế nào, thì ngài Na Thích Ca Na ngài đã trình bày về năm cái đặc tính của gió. Ở đây cái điều thứ nhất, nó có một vấn đề là ở trong ám kích khi mà chúng ta đọc qua, chúng ta cũng có phần bất ngờ, khó hiểu. Trong cái điều thứ nhất, Tâu Đại Vương giống như gió thổi vào bên trong vườn rừng đã khéo được rủ hoa. Thì ở đây thử nghiệm cái đặc tính thứ nhất của gió. Chúng ta khó có thể hình dung được cái tính chất này. Nhưng ở đây có một điều mà chúng tôi đã suy nghĩ và dựa trên Pali, trên cái phong bản Pali. Và dựa vào cái lời giải thích về cái đặc tính thứ nhất của vị hành giả nơi khó, thì ở đây chúng tôi mới nghiệm ra một điều. Ở đây trong các cái loại thảo mộc có những loại bông hoa và đa phần là như vậy, có nghĩa là khi mà cây trổ hoa, một là nhờ gió, hai là nhờ cái loài ong. Khi mà loài ong nó bay đến, nó hút mật, cái chân của nó bám dính, chân của nó dính cái phấn hoa, rồi nó bay qua một cái bông hoa khác, nó cũng hút mực và nó đáp lên trên bông hoa đó, thì cái nhụy hoa nó thụ phấn do cái sự việc này và nó trổ cả trái sau cái tàn, thì bắt đầu cái cuốn hoa nó trở thành trái. Đó là một trường hợp thứ hai là do gió. Đến cái mùa hoa nở thì gió thổi đến, phấn hoa nó bay đi ở trong một cây, nó trổ nhiều bông hoa thì do gió phấn hoa nó bay đi, nó tắt qua những bông hoa khác và nó làm cho cái bông hoa kia, cái bông hoa cái là thụ phấn, cái phấn của bông hoa đực nó được gió mang đến bông hoa cái và nó thụ phấn đó mà nó trở thành trái. Ngày xưa quý vị, khi mà chúng tôi và thượng tọa nhận ở cái rừng ở trên Long Thành, cái rừng Mang Lây, trong cái vùng hồi đó gọi là vùng kinh tế mới, thì có trồng cái loại dưa leo gọi là dưa gai. Những cái lúc mà không có gió để mà nó tạo cho thụ phấn, thì lúc đó tôi là thượng tọa Nhật Đẳng và mấy vị ở trong chùa kể cả với tử phải ra, phải ngắt cái bông hoa đực đem đụng vào cái bông hoa cái, thì như vậy nó mới đậu cái rồi lấy cái trái đó mà ăn. Nó có cái sự kiện như vậy chứ, ở thiên nhiên nó có những cái điều rất là lạ lùng. Thì ở đây trong cái điều thứ nhất là chúng ta phải hiểu là gió mà thổi vào bên trong cái rụng rừng gọi là quá nát căn đá nát, mà cũng rừng đó những cái cây rừng nó đã được trổ hoa, thì chính gió nó tạo ra cái sinh khí cho khu rừng bằng cách là nó thổi những cái phấn hoa của bông hoa rực đi đến bông hoa cái, rồi nó trở tạo thành cái. Cũng tương tự như vậy, vì hành giả thiết tha tu tập nên thích thú ở trong rừng với các đối tượng của địa mục thiền đã được trổ hoa cao ý, thì khi mà các vị hành giả khi đi vào trong khu rừng có những cái đối tượng là địa mục thiền thì nên làm cho cái địa mục thiền đó, địa mục thiền nó cũng giống như là được trổ hoa vậy đó. Rồi nên tinh tấn nỗ lực để mà triển khai cái địa mục thiền này cho khi mà thành tựu được quả, tức là quả gì giải thoát. Thì ở đây trong cái ý nghĩa thí dụ về cái đặc tính của gió, thứ nhất nếu ta suy nghĩ như vậy đó, thì điều đó là sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, thưa quý vị. Và khi mà chúng ta nói đến cái ví dụ thì tất nhiên ở trong trường hợp này là ở một khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiểu được qua cái nét tiêu biểu thôi, là tính tiêu biểu thôi, chứ không phải là giống như vậy. Bởi vì cái việc mà chúng ta tu tập thiền chúng ta tu tập, chúng ta chọn cái địa ngục thiền, thì chúng ta phải có cái chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn để chúng ta chú tâm trên địa ngục thiền, thiền quán, để chúng ta đạt được quả vị từ tu được gồm cho đến a la hán, đạt được đến quả vị giải thoát, chúng ta gọi pha la. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái đặc tính thứ nhất của gió là nó thổi vào các khu rừng đêm phấn qua để cho bám vào những bông hoa khác, và nó thụ phấn trở thành trái nặng thiểu cành. Như thế nào thì vị hành giả cũng nên có cái sự tu tập, hãy đi vào khu rừng. Khu rừng ở đây tức là cái nơi ẩn cư thanh tịnh, và trong cái khu rừng đó thích hợp cho sự tu tập các cái địa mục, như là địa mục tứ niệm xứ chẳng hạn, hay địa mục Kasina. Và vị hành giả cũng giống như là cơn gió đi đến cái khu rừng đó với những cái bông hoa, tức là các cái địa mục, rồi làm cho thành tựu quả giải thoát. Đó là cái điều thứ nhất nói về tính chất của gió. Cái đặc tính thứ hai của gió là nó làm lay động các lùm cây cối mọc ở trên mặt đất. Thực ra ở đây chữ cái động từ gọi là matayati, động từ matayati không đơn giản là chỉ làm cho lay động thôi, thưa quý vị. Chữ matayati tức là thổi mà thổi trốc lốc, gió làm cho gió thổi thổi trốc lốc các cây được mọc ở trên mặt đất. Nếu mà chúng ta hiểu được cái lập tính đó thì chúng ta mới lấy ý nghĩa là một vị hành giả thiết tha tu tập. Khi mà đi vào trong cái khu rừng thì nên làm cho nên nó đặt trốc gốc thì não bằng cái sự quán niệm về các pháp hữu vi, thấy được cái sự vô thường khổ và vô ngã. Thì về cái điều này chúng ta nên thọ trì. Ở đây có gì? Nếu mà gió chỉ làm cho lay động các lùm cây đơn giản thôi, chỉ làm lay động thôi, và chúng ta cũng chỉ làm lay động phiền não, có nghĩa là nó chưa có thành tựu được gì cả. Và chúng ta phải làm được trốc gốc phiền não cũng giống như gió, và nó thổi trốc gốc cây rừng vậy đó. Cây mà chúng ta trồng, cây mọc ở trên mặt đất, một cơn gió lớn thổi qua có thể là đổ ngã bật gốc. Quý vị có bao giờ quý vị nhìn thấy kỳ những cái gốc cây mà sau khi cơn gió lớn, cơn bão lớn thổi qua mà làm trốc gốc không? Thì chúng ta nên biết là tính của gió đối với cường độ mạnh, có khi gió có cái cường độ mạnh nó làm cho lung lay và chốc lốc cây, một ở trên mặt đất. Như thế nào thì vị hành giả cũng nên bắt chước theo cái đặc tính là luôn luôn phải có một cái sức mạnh của suy tư và trí tuệ để làm, để thổi trong gốc thì nào. Cái ý nghĩa hay lắm quý vị. Chứ nếu mà chúng ta hiểu một cách bình thường thì như vậy thì sự tu tập của chúng ta nó không đi đâu đến đâu hết. Bởi vì khi mình nói thổi qua nó làm cho lung lay, nó làm cho lay động các cái cành cây, rồi khi mà lặng gió thì cành cây còn nguyên vẹn, thì cái điều đó nó có gì chúng ta đang nói. Nhưng ở đây thì chúng ta phải hiểu là thổi trốc gốc, thổi trốc gốc cái cây đó. Thì ở đây trong cái ý nghĩa cây, cây rừng đây tức là ám chỉ cây mà mọc ở trên mặt đất, được ám chỉ cho ví như là phiền não và vị hành giả. Sự nỗ lực tu tập cũng giống như gió làm cho trốc gốc phiền não đi. Chúng tôi đã đi lặp lại nhiều lần cái điều này, không phải một điệp khúc mà chúng tôi cố tình để cho các Phật tử chúng ta nghe và hiểu nhớ từ điều đó. Từ này chúng ta cũng còn có nhiều cái thí dụ khác nữa. Thí dụ như phiền não giống như u nhọt. Khi mà một u nhọt ở trên thân nó rất là đau đớn, nhức nhối khó chịu lắm. Thế là người ta phải làm sao để mà người ta giải phẫu cái mục nhọt đó ngay, hay người ta dùng sức mạnh để người ta nặn cái mục nhọt đó để cho cái cùi nhọt, cái cùi u nhọt đó nó phút ra bên ngoài, thọt ra bên ngoài, thì như vậy nó mới lành bệnh được. Ở đây đối với phiền não là chúng ta phải bứng nhổ. Nhưng mà trong ý nghĩa này đối với phiền não đó, không phải nhất thời mà chúng ta có thể bứng nhổ cái gốc phiền não đó, mà là tham sân si chúng ta trong nhất thời chúng ta có thể bứng nhổ được. Thì chúng ta phải hiểu trước tiên là ở trước tiên là vị hành giả nên suy tư quán niệm cái tính chất của phạm vi là vô thường khổ và vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn đã dạy rằng sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe sankhara anatta. Các pháp vô vi là vô thường, các pháp vô vi là khổ đau, các pháp là vô ngã. Yada paññā yukati anupannati dukkhe samuppajjati. Khi nào có thể quán thấy rõ như vậy sẽ nhàm chán được sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn, thanh tịnh phiền não. Thì trước tiên là vị hành giả nên có cái sự quán xét về pháp vô vi. Rồi kế đến là vị hành giả nên thấy được, thấy trở lại đối với phiền não như là lửa, như là chứng bệnh, như là độc tố. Cũng giống như khi mà chúng ta nhìn thấy một cây độc nó mọc lên thì chúng ta phải lập tức đốt bỏ. Như thế nào thì ở đây chúng ta cũng phải dỡ bỏ cái phiền não bằng chánh niệm và định giác, tâm thiết tâm bát chánh giác. Khi phiền não mà nó tinh khởi giống như là cái cây, cái đắng hay cái độc mà nó mọc lên vậy, thì khi đó người ta phải phát hiện loại cây đó độc, người ta phải phát hiện có một cái thứ cây lạ nó đang mọc lên, và người ta phải dùng cái trí tuệ để người ta suy xét biết rằng cái loại cây này nó có chất độc do mũ hay là do phấn, do phấn hoa chẳng hạn, hoặc là nó độc ở trong trái trong hạt. Người ta có trí tuệ là phải biết gì thì người ta đốt bỏ cây đó đi, bởi cây đó nó có hại chứ không phải là có lợi, nó vô ích chứ không phải là hữu. Thì vị hành giả của mình sau khi quan sát thấy được cái phiền não là một loại khí độc, vị hành giả dùng chánh niệm và tỉnh giác như là trí tuệ, dùng niệm là tuệ để đốn bỏ cái đó, hay là phổ chốc gốc cái cây đó, không để cho nó tồn tại được, không để cho phiền não nó tồn tại được. Thì như vậy thì là cái thứ hai là vị hành giả phải giống như chó thổi ngã cây, chốc gốc cây đi. Đó là đặc tính thứ hai. Hôm nay chúng tôi cố gắng trình bày cho đủ năm cái đặc tính, chứ còn có thiếu nhiều gì rồi. Bây giờ đến đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ ba ở đây tác giả Na Thí Sa Ná này nói rằng gió nó di chuyển trong hư không, đó là cái đặc tính thứ ba. Thì tương tự như thế, thì hành giả tu tập nên khiến cho tâm ý hoạt động ở các pháp vừa trên thế gian. Câu này cần phải giải thích ra để các Phật tử chúng ta hiểu. Hư không ở đây đó là cái con đường hoạt động đi lại vãng lai của gió. Thì ở đây được ám chỉ rằng là các cái pháp siêu thế lượng của ta đã thầm mặt, các pháp chư thế đó tức là bốn đạo, trung độ quần đạo, tứ đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bốn quả là trung độ quần quả, tứ đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả, cùng với niết bàn là chín, bốn đạo bốn quả là niết bàn. Thì cái pháp đó gọi là nó có lượng của ta đã thầm mặt. Thì ở đây trong phong Bali nói rằng Lokottara Thamme Chu Man Tang Tancha Rajitapan, là vị hành giả nên hướng tâm như là lai vãng trong lai vãng tâm chỉ cho tâm ý lai vãng ở trong chính pháp như thế, cũng giống như gió nó đi lại và nó di chuyển trong hư không này. Thế nào gọi là hướng tâm ý hoạt động ở các pháp như thế? Ở chỗ này quý vị nhớ trong cái bản tin dịch là các pháp vừa trên thế gian. Cái chỗ nào chúng ta đáng dịch nghĩa thật đó, cái nghĩa mà nghĩa rõ thì chúng ta nghĩa, còn cái chỗ nào mà dùng từ Phật học hám triệt mà chúng ta đã dùng tài quen chúng ta có nên bỏ. ví dụ như cái chữ lưu của ta đó, thầm mắt là gì, là pháp lưu thế, muốn đạo muốn quả phải niết bàn, đó pháp lưu thế vậy là hiểu rồi. Còn gọi là cái pháp vượt lên trên thế gian thì gì phải nói là khó hiểu, bởi vì từ đó chúng ta không có quen dùng tài. Thì ở đây tâm hoạt động ở các pháp vượt ở pháp chư thế là gì? Ở đây thưa quý vị, khi mà dùng cái tâm động lực trí, động lực hợp trí, động lực diệt giới hợp trí, hướng tâm đến cái sự đoạn trừ phiền não và hướng đến cảnh niết bàn, thì lúc bây giờ cái tâm đại thiện mà hợp trí đó trong cái tư cách, trong cái danh từ được gọi tên là với tâm mắt chuẩn bị anh luôn luôn á là cẩn thận. Ông ta trả đó là cẩn thận, anh luôn luôn á là thuận thứ, vô sa phu là chuyển tập. Rồi khi mà hướng tâm niết bàn trải qua bốn sát na tâm như vậy đó, thì sau cái vô cái phu, tức là chuyển tộc từ chuyển tánh từ phàm sang thánh đó, thì liền chức được cái tâm đạo mang cái chính tánh, và sau đó là tâm quả phá lên chính tánh và quả như thế. Thì thưa quý vị, cái hành trình của một vị giải thoát, một vị chứng đạo quả là như thế. Khi mà chúng ta, một vị phạm phu chúng ta tu, dù chúng ta tu tập nhưng mà cái sự dễ ngươi của chúng ta, chúng ta chỉ có thể là làm cái việc như là bố thí và kỳ giới thôi, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật thôi, nhưng mà chúng ta chưa có bao giờ mà chúng ta có cái trạng thái tâm một hoạt động ở trong cái lĩnh vực gọi là pháp chư thế. Đó là điều mà nó sẽ chậm trễ cho chúng ta. Khi mà Đức Thế Tôn ngày sắp chia sẻ tiếp bàn, lúc bây giờ có một vị tỳ kheo tên gọi Thích Tát, tỳ kheo đó mới suy nghĩ rằng nay Đức Thế Tôn sắp ở vô diệu niết bàn, ta đã xuất gia trong giáo pháp này thì ta hãy nên thành tựu quả vị giải thoát trước khi Đức Thế Tôn vô diệu niết bàn. Suy nghĩ như vậy, vị tỳ kheo đó liền tắt trời khỏi hội chúng, đi thẳng vào trong khu rừng và nhiệt tâm tinh cần hành tâm pháp, chẳng mấy chốc chứng được quả vị A-la-hán. Thì ở đây thú vị, cái sự tu tập của chúng ta thời nay, chúng ta không giống như cái đặc tính của gió. Gió là di chuyển hoạt động trên không trung, trên hư không à làm gì, thì tâm thiền giả phải làm như thế nào để mà chúng ta có cái sự hoạt động lay vạn trong cái pháp chư thế là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Như vậy nó sẽ được gọi là một vị thành tựu được cái sự giải thoát hay thành tựu được thánh quả. Đó là ý nghĩa thứ ba nói về đặc tính của gió. Điều này cũng dễ hiểu phải không quý vị? Rất là dễ hiểu. Tiếp đến là chúng ta nói về đặc tính thứ tư. Đặc tính thứ tư của gió ở đây là gió thưởng thức các mùi hương phương. Chu sợ như thế thì hành giả chiếc thơ vô tộc đang thưởng thức hương thơm vị giới của bản thân. Ở đây thứ gì? Một điều mà chúng ta sau này nếu mà chúng ta học nhiều pháp, chúng ta sẽ biết là nhân sanh tỉnh thức, bốn nhân sanh tỉnh thức trong đó nó có cái gọi là phải có cái chất gió. Bởi vì khi mà cái mùi thơm, mùi hơi mà không có chất gió đưa vào mũi thì mũi nó không cảm nhận được. Ví dụ bây giờ có cái bông hoa thơm mà ở qua chợ lý hương, qua lại hương thơm để trên cành cây, nếu mà có gió phản qua thì cái người đi đường đi ngang qua cái gốc cây đó họ sẽ cảm nhận được cái mùi thơm này, còn nếu mà đứng gió thì họ không cảm nhận được. Dầu cho qua lại hay là qua nhà lý hương đi đường mà có chân cày cắm xéo gì, nhưng mà chúng ta không thưởng thức được khi mà không có gió. Thì như vậy cái chất gió được gọi là gần thác gần thằng aromatic, là nó thưởng thức mùi hương trước. Bởi vì nó tải cái mùi hương nó đi vào đi đến cái mũi của con người, thì trước khi mà nó tải đi là nó thưởng thức trước. Thì ở đây chúng gì, thí dụ bây giờ cái hương thơm đó không phải tự nó có thể phát ra được, nếu như không có cái gió thì gió được cái hương thơm này vào miệng thì như vậy một luồng gió thơm thổi qua, chúng ta cảm nhận được cái mùi thơm, là chúng ta cảm nhận được cái mùi qua gió. Như thế nào thì ở đây được công giả Nagasena để giải thích rằng là vì hành giả phải tu tập giống như gió, là nên thưởng thức cái hương thơm của giới hạnh về giới hương. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói đến thưởng thức hương thơm của giới hạnh nhé, thì chúng ta hơi khó hiểu chút. Mà chúng ta phải nói lại như thế này, là gió nó có cái đặc tính là nó mang được cái hương thơm đi chỗ này đi đến chỗ khác. Thì vị hành giả tu tập là phải mang được cái hương thơm của giới hạnh, tức là tự bản thân của vị đó. Chữ Atalo ở đây đó là tự bản thân, tự bản thân của vị đó phải là người có giữ giới. Thì khi một vị mà thành tựu về giới, tu tập về giới, duy trì giới, vị này có đầy đủ giới, đầy đủ duy như thế này, thì tự nhiên vị này đi đến đâu thì sẽ mang theo cái hương thơm, cái giới hương đó không? Và cái giới hương này nó bay đủ khắp mọi hướng, đông tây nam bắc trên dưới, dầu cho ngược gió hay xuôi gió thì cái hương thơm của giới nó vẫn tỏa khắp. Ở đâu có người giữ giới thì ở đó gọi là có giới hương. Sri Lanka. Cho nên vị hành giả tu tập ở tại một khu rừng hay là tu tập ở tại một địa điểm trong khu làng hay giữa cái thành phố, nếu một vị hành giả đó an trú một giới là vị hành giả cũng giống như gió mà nó đưa hương đến khắp mọi nơi vậy đó, đưa hương thơm của bông hoa khắp mọi nơi. Cho nên ở đây cái đặc tính thứ tư của gió chúng ta cần phải hiểu là vị hành giả tu tập giống như đặc tính thứ tư của gió là phải tự mình an trú trong giới hương, thành tựu giới hương. Và ở đây dịch là thưởng thức giới hương nữa, nhưng mà ở đây thưa chị, chúng ta phải hiểu rộng hơn chút xíu để chúng ta mới có thể hiểu được chi pháp một cách rõ ràng. Và cái đặc tính cuối cùng, đặc tính thứ năm của gió là như thế nào? Gió không có chỗ ngủ, không có nhà ở. Nói một cách khác là gió nó không có cái điểm gì, bởi vì gió là cái chất không khí. Cái không khí thì nó sẽ thổi đi ở nơi này ở nơi khác, nó không có ở yên một chỗ, nó không có bám víu vào cái thứ xứ nào hết. Thì cũng như vậy, một vị hành giả tu tập là vị hành giả đó phải tấm niệm nghi, không có bám víu vào chủ ngụ, không có bám víu vào trú xứ, không có bám víu vào một cái nhà ở của mình. Ngày xưa thời Đức Phật, các vị tỳ kheo khi đã được xuất gia trong giáo pháp, các vị đó phải tấm du phương ra để ngay đó, ở trong rừng trong núi, mà cũng không ở yên một chỗ. Chỉ trừ ra có hoàng cư kiết hạ là các vị đó ở yên thôi, nhưng mà tam hoàng cư kiết hạ 3 tháng thì trong thời gian 9 tháng còn lại là vị tỳ kheo phải đi du phương. Đến chỗ nào thích hợp thì hành thiền ở chỗ đó, rồi tới giờ quán duyên xuất thực thì lấy Phật thực tới mình nuôi thân. Thì đối với các vị tỳ kheo về Đức Phật, mặc dù trong chùa, nhưng mà các vị xem cái ngôi chùa chỉ là nơi tụ họp nhất thời làm lễ Bồ Tát hay là lễ Như Y chẳng hạn, làm lễ tự tứ ở nơi đó, nhưng bình thường thì các vị đó như phương rày lên nơi đó không có bám víu vào cái chỗ ở, cũng dứt khoát vào cái chỗ ở của mình. Cũng giống như gió, nó không có cái chủ trú, khi mà nó thổi qua như vậy, nó chạm vào nhà thì nó dạt, nó thổi qua cái mọi khác và nó đi. Với cái ý nghĩa này, vị hành giả phải tu tập làm như thế nào để mà không có cái điều bám víu dính mắc vào cái chỗ ở. Ở đây quý vị nói đến cái sự kiện này thì chúng ta cũng nên nói thêm rằng là ở những trường hợp mà không có tiện đi lại rời khỏi cái trú xứ, nhưng mà khi ở tại cái trú xứ là một vị xuất gia là không nên có cái sự dính mắc bám víu vào cái trú xứ. ở trong nguyên sách Kinh Pháp Cú trên đỉnh đầu kể lại cái câu chuyện về một vị trưởng lão không có báo biết cứu sinh. Thực ra thì cái thú trước của các vị, mỗi vị trưởng lão này chỉ là cái thầm động thôi. Và trong suốt mấy mươi năm ở tại cái thầm động đó thì vị trưởng lão này chỉ có mỗi một việc là vị đó đi khất thực trở về rồi hành thiền. Cho nên những cái vách núi, cái vách hang động đó, ở trong đó ngày xưa người ta vẽ vời hoặc là người ta điêu khắc thành những cái bức tranh hình ảnh của những con người, con thú hay là chim chóc hoặc là hoa lá vân vân. Nhưng vì việc theo đó bị tưởng lão đó không có cần quan tâm. Một ngày kia đi vua đốt sứ nghe tiếng thơm về cái vị trưởng lão này là đầu đà của giới hạn, cho nên đức vua đi đến tại cái ngôi thất động để đảnh lễ vấn an sức khỏe của vị trưởng lão. Khi mà bước vào bên trong, đức vua rất độ ngạc nhiên, đức vua thán phục cái hang động quá đẹp, và trên trần cũng như chung quanh cái vách đá ở trong hang động đều được chạm trổ tinh vi ngoạn mục. Thì đức vua sau khi đảnh lễ vị trưởng lão xong rồi mới bạch ngài, cái chỗ của ngài ở có những cái bức tranh, có những cái bức phù điêu được điêu khắc rất là nghệ thuật, rất là đẹp. Thì vị trưởng lão nói thế à, đức vua hỏi vị ngài không có thấy đâu. Thì vị trưởng lão cũng chân thật mà nói rằng Atma ở đây đó, Atma chỉ trú ngụ để mà hành thiền thôi, còn những cái cảnh vật ở xung quanh được sáng tác như thế nào, được điêu khắc như thế nào thì Atma không hề hay biết. Ở đây chúng thì ở trong kinh Vinayavatha, ở trong kinh Nguyên Thủy Thuyết Pháp Tán nói rằng vị chỉ sau đó là vị chỉ sư, một vị chỉ sau A-la-hán. Cái đặc tính của một người thiền kheo thiết tha tu tập, một người hành giả thiết tha tu tập là không nên bám víu vào cái chỗ ở trú xứ của mình. Nếu mà có được cái cơ hội đi du phương dài đây mai đó, lấy bầu trời làm mù, lấy đất làm giường, đi tới đâu thì trú ở tại đó ít lâu rồi đi tiếp, không có bám víu trú xứ. Một cái cách thứ hai nữa là nếu không có cơ hội để đi du phương chỗ này chỗ kia thì vị tỳ kheo ở tại cái ngôi chùa, tại cái nơi mình hành đạo, thì vị tỳ kheo đó phải thu thúc vị này chỉ quán tưởng rằng là cái trú xứ này là để ngăn ngừa nóng lạnh hoặc xúc chạm mũi mồm, gió trưa và mưa nắng cũng rắn hết công trình, và chỉ với mục đích làm cái chỗ độc cư an tịnh. Vì nó quá tưởng như thế cho nên không có dính mắt cái trú xứ, không có chưng dọn cái trú xứ, không có trang hoàng cái trú xứ để cho đẹp mắt, rồi dính mắt vào cái trú xứ ở của mình. Như vậy đó được xem như là một vị hành giả tu tập thực hành giống như cái đặc tính thứ năm của gió, là gió không có một cái chỗ nhất định, không có dừng lại ở, nói chung là gió không có trú xứ. Thì vị hành giả cũng làm như vậy, làm theo hai cách. Cách thứ nhất là phải rời bỏ trú xứ đi, ở chỗ nào không ở quá 3 năm rồi phải đi để tâm khỏi dính mắc trú xứ. Cách thứ hai nữa là nếu mà không có điều kiện đi và bị buộc ở yên là một chỗ, thì vị hành giả luôn luôn hướng về cái tác dụng của thuốc xứ để cái tâm không có bị dính mắc. Thì ở đây thú vị đó là ý nghĩa của năm đặc tính của gió. Mà ngày hôm nay trong cái đề tài này chúng tôi có trách nhiệm để thuyết giảng trình bày. Chúng tôi đã cố gắng làm như thế nào để nói cho chúng ta hiểu và dễ hiểu với những cái chi pháp năm đặc tính của gió. Mong rằng điều này sẽ giúp cho quý vị nắm vững được ý nghĩa của bài học. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được dừng lại ở đây bài học ngày hôm nay, và tiếp theo chương trình sẽ là thảo luận về Phật pháp liên quan đến đề tài do. Ngày hôm nay chúng ta không may mắn là không có thừa thời gian đẳng vào trung tâm để điều hợp với những câu thảo luận, nhưng mà không biết là thượng tọa giác đẳng đã có soạn những cái câu thảo luận đó gửi cho ban điều hành các lượng chi hay chưa. Xin hỏi quý vị đã có câu thảo luận đó chưa? Quý vị không trả lời có nghĩa là đã có. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thảo luận. Hôm nay chỉ có thừa tọa Pháp Đăng, Đại đức Pháp Tính và bản thân chúng tôi. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng là trong khi chờ đợi có thể có thêm để thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thì bây giờ cả ba chúng ta luân phiên với nhau để thảo luận. Trước nhất xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ. Điều hợp cho cái phần thảo luận này. Sau khi thượng tọa Pháp Đăng hỏi Đại đức Pháp Tính câu, Đại đức Pháp Tính trả lời xong sẽ hỏi lại chúng tôi. Chúng tôi dừng lại để uống nước một chút rồi chúng tôi trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Và thì tôi Pháp Đăng là hôm nay bài học của chúng ta là học về năm cái đặc tính của gió. Cái đặc tính thứ nhất là gió nó thổi vào trong những cái khu rừng có những bông hoa đã được trổ, và nó làm cho những bông hoa đó nó thành tựu trái, cũng như vị hành giả phải đi đến những cái khu rừng dùng những các cái đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán để thành tựu quả vị chứng đắc tâm thiền hay chứng đắc được tâm đạo tâm quả như thế. Thứ hai nữa là cái đặc tính của gió là làm cho các gốc cây mọc ở trên mặt đất như thế nào thì là giả cũng nên tu tập theo quan sát để bước gốc, để làm theo trong gốc thì não bằng tệ quán. Thứ ba là gió đi lại vãng lai trên hư không như thế nào thì đối với tiền giả cũng nên vận dụng tâm ý để vãng lai đi lại hướng đến chính pháp như thế là đạo quả như vậy, muốn đạo quả như vậy. Cái đặc tính thứ tư là gió, nó chuyển tải những cái mùi hương thơm đi đến chỗ này hưởng chỗ kia để cho người ta ngửi. Cũng như thế nào thì vị hành giả cũng nên tự mình an trú cộng giới và phát tiết ra cái hương thơm của giới hạnh để đi chỗ này chỗ kia, mang theo cái hương thơm của giới và cái tâm là gió không có cái chỗ ngủ, tức là nó không có cái trung sức nhất định, luôn luôn là nó thổi đi ở nơi này đi ở nơi khác. Cũng như quý vị hành giả không nên có cái sự bám chắc vào cái trú xứ của mình, phải luôn luôn đi du phương hành đạo chỗ này chỗ kia, không nên có sự luyến ái dính mắc với cái trú xứ. Và nếu mà phải ở lại cái trú xứ không có điều kiện mà đi du phương thì quý vị hành giả nên cái vị tỳ kheo đó nên quán tưởng về trú xứ như ở trong những cái bài quán tưởng chúng ta nhỉ, trú xứ này để ngăn ngừa sự nóng lạnh, ngủ mộng tấn hích, gió lưu và mưa nắng, và chỉ với mục đích là cái chỗ tổng độc người an tĩnh chỉ vậy thôi. Đó là nội dung của bài học. Và bây giờ thì nếu vậy thì tôi sẽ hỏi từ đoạn Pháp Đăng một câu, rồi sau đó từ đoạn Pháp Đăng sẽ hỏi lại Đại Đức nữa. Chúng ta may mắn quá. Quý vị chờ cho chúng tôi trong khoảng một phút, không được 30 giây thôi, đã có sự gọi giá tặng online rồi. Đại Đức Pháp Đăng, sự gọi Pháp Đăng cứ đưa tay cầm cho đến khi nào chúng ta thấy tín hiệu của sự gọi giá tặng thì chúng tôi sẽ cung kính sự gọi giá tặng điều hợp cho họ thảo luận. Ồ, xin kính chào từ đội giám đẳng, rất là quan hỷ. Giờ này đã bắt đầu thảo luận nhưng mà chưa có câu hỏi nào, xin thỉnh từ đội quan hỷ mở đầu cho cái buổi thảo luận, nêu lên câu hỏi cho từ đội Pháp Năng trả lời. Chúng tôi đang chuẩn bị thôi chứ chúng tôi chưa có đặt câu hỏi nào hết. Xin cung kính từ đội giám đẳng.
Kính chân thưa thầy sư, Nam Mô Bổn Thầy Gia. Kính đảnh lễ tri thức đức, thầy chào tất cả quý Phật tử. Không biết quý vị nghe rõ không? Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta đi vào đề tài thảo luận. Thứ vì người Việt Nam của chúng ta đó thì thường có câu là nói chuyện về gì đó, nhưng mà có lẽ là bữa nay mình lần đầu tiên có nhiều vị mới nghe cái câu là tu gì đó. Bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì mình xin tôn đức thưa quý Phật tử về này, chúng ta thấy trong chùa có sự tập thể siêu sự tòa Pháp Đăng và hy vọng trong giây lát nữa thì chúng ta sẽ có thêm một số chư vị giảng sư. Nên chúng ta nói về một điều mà ở đây nói trong cái điểm thứ năm đó thì gió thì không có chỗ trú, thì thường chúng ta có cái câu gọi là vô sở trụ, nó không có trụ vào một nơi nào, vì gió là di động, cái bản chất của gió là di động. Hành giả thì không có, người tu tập không có nên dính mắc, không có nên tự mình thiết lập một cái trú xứ. Thì câu hỏi của xin dịch từ tòa pháp đăng là người ta hay nói là an cư thì mới lạc nghiệp được. Ở đây một cái người thường khi họ đã an cư thì mới lạc nghiệp, nhưng với hành giả là thì nếu mà sống mà dính mắc hay là ở một cái chỗ nào đó thì nó khó tu tập, thì hai điều này xem ra nó có mâu thuẫn không với khái niệm an cư lạc nghiệp? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ học đăng. Ý thức sư tổ.
Chỗ củi, chỗ mọt, củi một là cái dao, chỗ rừng bất bò, những chỗ đó nó có thể tồn vào người ta đi lấy củi để cái rau rồi người ta thì nó cũng là những chỗ ảnh hưởng nếu một người tu tập chính đạo quả đó thì cũng phải tránh những chỗ như vậy thì nếu mà không tránh thì mình quá nhiều nên á thường thường thì chúng ta biết được đối với Đức Phật ngài nói về năm cái nguyên nhân để đạt chính đạo quả đó một tu trí thích hợp một cuộc thành thích hợp bản lữ thích hợp pháp thành thích hợp thì làm quân bình các quyền đó là những cái điều kiện để chính đạo quả như vậy thì cái giáo pháp thích hợp đó là mình đã được học hỏi họ thì kỹ lưỡng tứ tứ hoặc là tứ tứ đó có những vị tưởng lãng hay tứ tứ đó mình gọi là tứ tứ yên tĩnh tứ tứ đó dễ dàng kiếm được cơ tiền do đi chứ còn hoặc là cái như vậy thì chúng ta thấy gần như là nếu mà nói cho người đời an cư lạc nghiệp đó thì cái người đạo nó cũng phải có an tĩnh tâm mới tịnh được nên bình thường trong cái định đạo nó nói là một cái tứ tứ yên tĩnh người đã tu dễ dàng kiếm đó trên bình thường trong cái tịnh đạo nó một người kiếm tiền bị hoại tiền ví dụ mình kiếm được cơ tiền mà bị hoại tiền thì mình có thể trở lại cái tứ tứ mà lúc mình kiếm cơ tiền mình dễ kiếm tiền trở lại đây là cũng một cái điểm là cái gì đấy cũng rất là đặc biệt ở trong thanh tịnh đạo nó là nếu mà mình kiếm cơ tiền mình đi hoặc là thời gian bị hoại tiền thì mình có thể trở lại cái tứ tứ mình kiếm tiền trở lại cái đó mình tu tập thì cũng rất là dễ kiếm tiền. Như vậy thì gần như là cái lời dạy của Đức Phật của mình không phải là mình Đức Phật mình dạy cái chỗ đó ví dụ mình đến một cái tứ tứ nào mà trong bài kinh Đại Phong đó cũng nói đó như là chỗ đó không có người nam người nữ không có bò không có trâu á thì mình nên tưởng là không có vì chủ nó không có còn cái gì có đó là mình phải biết là có chứ không phải là cái chỗ đó không có mình tưởng là có cái chỗ đó có mình tưởng là không có không phải mình phải nhận chân được cái chỗ đó có và trong thanh định đạo mình nhớ những người mà ở tối xứ phải để ý ví dụ mình để ý một cây để ý thầm phố nó không bằng mình phải để ý chỗ đó nếu mình đi trên đường cũng phải để ý còn nếu mình không để ý trước mình đi mình có thể dần đi mình có thể bị cực khó hoặc là bị dính gốc cây nên thường thường như thế nếu mà người tu đó thì nó cũng có những điểm nói như vậy để biết được như vậy thì gần như là nếu mà người ta nói ăn cư lạc nghiệp an ổn để phát triển cái nghề nghiệp thành đời sống thì cái người tu đó có một phần nào đó cũng phải an ổn để phát triển được đạo quả mà cái chỗ an ổn ở đây là nó phát triển cái an ổn người đời này. Mình gây được cái lòng tin cho người ta trong sự buôn bán sự làm ăn người ta đó nhưng mà ở đây thì cái thứ thứ yên ổn là nói đến cái chỗ đó như là một cái cảnh hay là cái chỗ ở không quá xa bị bán khó không quá gần là kiếm ổn một cái thứ thứ mà không quá xa không quá gần đó kiểu gì thấy rằng lúc mà Đức Phật này rời bỏ cái khu cụ thành này cái tu tập ở dòng sông đi tìm đó, nó cũng là cái tu trí trong trong đại phẩm nó nói rằng ngày đến cái tu trí đó là một cái tu trí rất là phù hợp để cho ngài tu tập vì nó không quá xa không quá gần thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái người tu muốn chứng đắc đạo quả cũng phải có cái trí tuệ quan sát chỗ ở của mình chỗ ở của mình không phải làm ăn với người đời nên người đời phải là cách tu làm việc còn cái chỗ của người tu của mình thì đang ở được kiếm tiền bây giờ tưởng ta có biết kiếm được tiền đó là cơ tiền nó rất là nếu chúng còn có tiền nó tránh rất là khó kiếm cơ tiền nên mình cần một cái túi túi để kiếm tiền đó mình phải tránh cái chúng còn tại vì mình nếu mình có túi túi chúng còn đó thì mình sẽ thấy được tham hai quyền đức phật đó là nhĩ quyền đó là nhĩ quyền là cái sức mạnh của lỗ tai với bất cảnh thân nếu mà mình cái cảnh thân đó, nó cứ va chạm vào cái phù trần căn của mình hoài thì cái tâm ý thức của mình sẽ tăng lên hoài như vậy thì mình bị gián đoạn cái tâm tu tiền của mình bởi vì cái ý gì cái tâm tu tiền là dùng cái lỗ ý chứ không phải là dùng cái lỗ nghĩ nếu mà mình nghe tiếng lỗ tai ngoài đó thì mình có thể khóa ăn uống và để một cái tiếng tiền, nên Đức Phật cũng sơ tiền cái tiếng hồn của tiếng hồn là cái giai đoạn của sơ tiền. Như vậy thì một cái người mà muốn chứng thiền nó là như vậy đó, họ muốn chứng đạt đạo quả cũng phải có gì, nó phải có, tại vì sao nó nghĩ không? Bởi vì thường quý vị biết nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thị quyền, thân quyền, na quyền, ngữ quyền, khẩu quyền, ra quyền, tô quyền, ý quyền, tá quyền. Thì Đức Phật dùng cái từ quyền đó là nó có cái sức mạnh đó. Bởi vì mắt nó có cái sức mạnh ảnh sắc, tai nó có cái sức mạnh ảnh thân. Nên bình thường bây giờ mình không muốn nghe mà cái tiếng đó cũng va chạm vào cuộc hình thân của mình. Nên quý vị thấy cái lỗ tai nó có sức mạnh để thâu bắt cái cảnh thân. Nếu mình muốn, như người ta không muốn ồn đó, thì ta ở nhà đang ta làm nhà kín hoặc vô xe đóng cửa kính lại thì cái tiếng ồn bên ngoài không có theo cả không gian đi vào cái lỗ tai chúng ta được. Như vậy thì Đức Phật ngày cũng nói cái đề đó, nên chúng ta thấy nếu mà người một người Phật tử mà muốn chọn được phương tiện cái nó ồn quá thì xây cái nhà kính để mình có thể ngồi vào đó mà đừng nghe tiếng ồn bên ngoài, thì mình tập trung cái tâm mình có cái đề mục rất là dễ. Còn cái tiếng ồn nó tăng ý thức của mình ngoài thì mình sẽ rất là khó tập trung vào cái đề mục. Như vậy thì chúng ta thấy một điều nào đó mà Đức Phật nói đó là cái trú xứ cũng rất là quan trọng. Cái trú xứ đó có thể là cái điều nhất đạo quả, nó là một trong năm cái điều kiện nhất đạo quả, là trú xứ Đức Phật, Phật tịch Đức Phật, bạn lữ Đức Phật hoặc là cái pháp Đức Phật, cái điều mục Đức Phật thì quân mình đặc quyền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trú xứ Đức Phật là điều kiện nhất đạo quả, đó là điều không chú giải tiền quán của nó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người đời ăn chưa lạc nghiệp thì cái người tu của mình cũng an làm sao một cái tâm mình an để kiếm một màu hòa được. Bởi vì tưởng gì thấy rằng những người tu tập đó, cái trạng thái của mà Đức Phật nói rằng do nghĩ tâm lạc nên lạc tâm định tĩnh thì nó phải tình tử chứ lắm như vậy. Do nghĩ là mình ăn vui trong cái đề mục đó thì mới có lạc, do lạc mới có kinh an, mới có định tĩnh. Thì như vậy tình tử mình tu tập các tình tử để mình kiếm vào các tình kiền mà cần phải đòi hỏi cái một cái tu tứ yên tình để chỉ thì nghe đặt đạo quả. Còn nếu một cái tu tứ mà ồn ào thì cái lỗ tai mình phải nghe những cảnh tinh, những cái tiếng lời qua tiếng lại mà biết trong tâm định đạo nó là chỗ mà người ta bóc củi hoặc là ta hái rau hoặc là chỗ bánh đò bánh nước thì mình cũng đừng có ở gần người tu, thì cái tiếng ồn của người ta nói chuyện mình rất là khó để tu tập, là một cái chướng ngại của tứ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong Phật giáo cũng vẫn nói đến vấn đề cái chú tứ an ổn được cái tâm an ổn. Bởi vì chúng ta thấy là bởi vì chúng ta thấy một loạt cái sở hữu tịnh não đó, nó có như là tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, dinh tâm, vô thân, vô tâm, tịnh thân, tịnh tâm, vô thân, dinh tâm, tịnh thân, dinh tâm. Như vậy thì mới có những cái điều mà nó làm cho thân mình an đó. Thân an, tâm an, thân nhu, thân tâm nhu, nghĩa là thân tịnh, tâm tịnh, nó có như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng. Những cái tâm sở tịnh hảo, thân trên nó cũng có những tâm sở mà nó có trong tâm thiện đó, như là chúng ta nói những sở của tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, cùng thân, cùng tâm, chính là thể tâm đó. Là những cái điều mà nó có thể hỗ trợ cho cái tâm thiện tâm trời. Và tâm thiện mà tăng tới lên được đó, thì cái công đạo tâm quả nó tăng lên. Bởi chúng ta biết tâm thiện là làm việc chuẩn bị từng hành từng tứ chuyển tập cái tâm thiện tăng lên. Và tâm thiện là làm việc chuẩn bị từng hành từng tứ chuyển tập cái công đạo tâm quả tăng lên. Như vậy một người chúng ta đạo quả đó là phải chúng ta kiềm định phải có tâm thiện. Và cái tâm thiện làm tỏ ra là cái tâm thiện nó không khởi được. Nó có cái điều kiện để tăng khởi lên. Vì cái đề mục đó được tăng khởi do cái tâm nó tập trung vào để hoàn thành cái tu học. Như vậy thì mình tập trung vào cái đề mục được, chứ còn nếu mà mình bị dưới bằng lỗ tai mình nghe cách bên ngoài thì cái tâm mình nhảy qua đây cái nhảy lời nhảy qua thì cái tâm nó không trở thành như là nhất biết rằng hay là định, nó trở thành cận định, nó không có trở thành cận định được, mà cận định là cái điều kiện để chứng đắc tiền định đạo quả. Nên chúng ta thấy cận định là cái điều kiện là cái tâm tâm nó được một liên tục mình phải rất kiên cố được cái đạt tiền, hoặc là để đắc được, để được cái tâm an ổn để đưa cái tâm đắc cho chúng ta mọi đắc được. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một phần nào đó thì trong Phật giáo vẫn nói đến cái vấn đề giống như người đời là an cư lạc nghiệp, mình an thân lập đạo, mình có thể an hiểu là an thân lập đạo. Cái thân mình không bị tổn hại, đời thật phẩm mình tổn hại về thân thể, thân mạng của mình. Và cái đó là vấn đề an, cũng là tâm mình, để bất kỳ giấy động. Do nhĩ quyền, do nhãn quyền, do tỷ quyền, do kiệt quyền, do thân quyền. Thì những điều đó tăng trở lên đó, nó sẽ làm cho mình chi phối, thành ra mình tăng động được, đỡ chi phối. Mình tránh né được thì mình dễ tu tập, còn nếu mình không có tránh né thì chính đó là những cái quán niệm, đó là những cái nghịch cảnh, đó là những cái tứ duyên cho mình tỏ cái mắt. Thì trong cái câu hỏi thượng tọa đó thì nó xin trình bày như vậy. Còn không biết có hết cái ý của thượng tọa chưa, nếu mà còn gì cần mở thêm thì xin thượng tọa nói thêm, chưa đến mức được thượng tọa gì.
Sau thuộc cái chuyện từ đầu hội đồng và chưa được biết thưa quý Phật tử nghe cùng trả lời của thượng tọa tăng chứ tôi cũng kể với vị nghe một kỷ niệm này, nhưng mà cũng là một kinh nghiệm rất là thú vị và lợi ích khi mà chúng tôi sống ở quân đội Hoa Phong của ngài Thanh Tra và quân tăng ngài khác. Ở trong chùa, thưa quý vị, có rất là nhiều an thất cho chư tăng tu tập. Ở bên Thái Lan thì mỗi khi mình vào tu tập thì sự thương nữa là cả ngày nhận vào. Và cái điều kiện đầu tiên mình nghĩ là nếu trong chùa có chỗ ở, có an thất thì ở chỗ biệt lập thì mới cho mình nhận mình vào. Không chỉ là ở trong chùa mà có 100 cái am thất thì họ mới nhận 100 vị, còn chứ không có trường hợp mà hai ba vị ở chung, tại vì làm như vậy nó trở ngại cho sự tu tập. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều đó là ở trong chùa thường là khoảng 3 tháng thì tất cả chư tăng và quý Phật tử, những người sống tu tập ở trong trường thiền là phải thay đổi chỗ ở. Và cái thay đổi chỗ ở này không phải là do sự mình lựa chọn, mà giống như mình cái hình thức như là bốc thăm vậy. Thì thứ gì ban đầu thì chúng tôi cảm thấy cái đó rất là bất tiện, là tại vì mình đang ở cái chỗ nó quen rồi, nó yên rồi, mình biết cái này chỗ kia, tự nhiên bây giờ mình dời đến cái chỗ mà có nhiều khi chỗ đó nó tốt hơn, mà có nhiều khi cái chỗ đó nó là tệ hơn. Nhưng mà chỗ tốt hơn tệ hơn thì cũng chỉ 3 tháng thôi, rồi nó lại đổi qua chỗ khác. Nhưng cả khi mà đi vào trong rừng để hành thiền thì đi đầu đà thì cái chỗ cấm liều như vậy khoảng chừng 2 tuần hay là 1 tháng thì thường là 2 tuần thôi. Ngay cả cái vị dẫn đầu cái giống đó, thì các vị cũng yêu cầu tất cả chúng ta phải thay đổi từ dời đến nơi khác. Người ta nói thường là mình ở một chỗ thì hay một rễ. Nhưng quả thật là người tu tập đó, tuy rằng không có nhà cửa, tất cả là tạm, vậy mà cái tâm dính mắc thì chỗ ở rất là nặng. Và do vậy đó cũng là cái kinh nghiệm chúng ta nên để ý. Nhiều lúc mình ở chỗ nó cũng có những thứ phiền não một chỗ. Bây giờ bạch sư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta muốn Phật cầu thơ số 2, cuộc sống thứ 2 này xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính là có bạn trước bái, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu số 2. Dạ vâng. Ở đây chúng ta có một cái đặc tính của gió là gió thì vận hành trong hư không. Thì hành giả nên hướng tâm ở trong Pháp xuất thế. Pháp xuất thế là cái gì mà rộng thêm, cái gì mà không có bờ mé, cái gì không bị ngăn ngại. Thì pháp xuất thế mà chúng ta nói là pháp gì? Xin xin ý của Đại Đức Pháp Tính.
của thầy. Con đã xin được đến tận đây cùng thầy, cùng thầy để cùng thầy cùng là tuân tại sẽ có mặt ở đây. Xin chào cô thủ nữ. Khi mà tôi tỏ những thứ này cũng là tốt là ở trong cái trường hợp này thì những thứ gì cái pháp xuất thế là cái pháp xuất thế là cái pháp gọi là siêu thế và nhỏ nhỏ thì cái dòng xuống này lúc này có lớn không được là có lớn không được cái gì cái pháp mà xuất thế có nghĩa là cái pháp này nó không còn liên hệ ở thế gian, là nó còn liên hệ ở thế gian. Hay nói một cách khác ở trong diệt pháp nó bốn cái pháp siêu thế. Nhà nói về bốn cái pháp siêu thế, đó là đạo và quả, hay là còn gọi những cái khác là để mà hướng tới đạt đến trở thành một cái vị tánh vô là world. Từ Đà Hàm, A Đà Hàm và A Đà Hàm. Thì quý vị, khi mà chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta nghĩ là chúng ta không có hình dung được. Nhưng có lẽ quý vị nghe cái câu chuyện thì chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ như ở trong chú giải như Đức Tiến Mắt Gái có kể về một cái vị trưởng lão đó, một cái vị trưởng lão đó phải nói rằng là thuộc lòng kinh điển rất là nhiều, cái vị này thuộc lòng kinh điển rất là nhiều, đến nỗi mà một cái vị tánh tăng tâm ma tinh tá, cái vị này khi mà đi đến hỏi, hỏi cái vị trưởng lão này là hỏi về cái pháp này, cái pháp kia, cái chi pháp như thế nào, này như thế nào, vân vân, thì cái vị trưởng lão này trả lời rất là thành mạch, trả lời rất là thành mạch, như là không có thiếu sót một chi phần nào hết. Thì lúc bấy giờ đó. Cái vị chứng bảo này nó cho rằng mình là một vị A La Hán. Thành ra cái vị thì khu Tâm Ánh Đa, cái vị này mới nói rằng bây giờ vậy thì trưởng lão có thể quá hiện một cái con voi thì cái vị trưởng lão đó mới được cái chuyện này bình thường thôi. Thì cái vị trưởng lão này mới quá hiện cái con voi thì lúc đó cái vị đại đức Tâm Ánh Đa vị này mới dùng thần thông của mình làm cho con voi đó hai cái lỗ tai của nó xòe ra như là nó có một cái hình tướng rất là dữ, nó từ xa chạy thẳng vào cái vị trưởng lão này. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái vị trưởng lão mới quảng sợ định bỏ chạy. Thì đại đức Tâm Ánh Đa, thầy Đức muốn hỏi rằng là Phật Ngài, vậy thì cái vị A-la-hán có còn cái sự sợ hãi hay không? Có còn cái sự sợ hãi hay không? Thì cái vị trưởng lão này mới biết rằng là mình chưa có đạt được đạo quả A-la-hán. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này, ý định chúng tôi muốn nói rằng những cái pháp mình nó còn liên hệ ở trong thế gian, nó còn liên hệ ở trong thế gian, nó cho là có nghĩa là nó cho chúng ta tăng là khỏi dục hoặc là khỏi sắc giới hoặc là cao hơn nữa là khỏi vô sắc giới, nhưng mà cái pháp đó vẫn còn nằm ở trong cái thế gian, có nghĩa là những cái pháp này vẫn còn bị chi phối bởi những tiền não, cũng như ở trong bài kinh đoạn giảm, ở trong cái bài kinh đoạn giảm thì các ngày chứng não các ngày giải thích rằng cái người mà chứng đắc được sơ thiền chưa phải là đoạn giảm cái người mà chứng đắc được sơ thiền hoặc là nhị thiền, tam thiền, vân vân, cho đến thiền cao nhất phi tưởng thì chưa phải là đoạn giảm. Cái đoạn giảm có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vị đó phải trừ khử được hoặc là làm tiêu tan được tà kiến hoài nghi giới cấm thủ, có nghĩa là đoạn giảm nghĩa là phải làm những cái phiền não này nó không còn, nó bị giảm đi hoặc là nó không còn. Thành ra một cái người mà khi mà chứng đắc được những cái tầng thiền thiệt thế thì cũng chưa được gọi là có cái sự đoạn giảm. Vậy thì trở lại với cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng ở tập của một cái vị hành giả nên hướng tâm vào cái pháp xuất thế, có nghĩa là sao? Nhờ vì rằng cái pháp này nó sẽ dần dần dẫn mình tránh thoát được những cái dòng sanh tử luân hồi. Cái pháp nào mà nó còn liên hệ với luân hồi, cái pháp nào mà nó còn liên hệ với ở trong dục giới hoặc là những cái phiền não, những cái sự chấp thủ vân vân, thì cái pháp đó nó thì được gọi là cái pháp của thế gian. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái pháp của thế gian đó, khi mà kể ra thì được nhiều những cái được lợi được danh mất danh hạnh phúc đau khổ vân vân, những cái pháp đó nó cũng nằm ở trong thế gian, nó cũng nằm trong tám pháp thế gian lô cao như đùng. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà nói về cái pháp thế gian thì kể ra chi tiết thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà nói một cách tổng quát lại thì khi mà một quý vị nào mà tu tập mà còn cái sự tán tâm còn sanh lại ở cõi dục giới này, có nghĩa là sao? Tuy rằng những cái bậc tánh tu đầu quần đi vẫn còn sanh lại ở cõi dục giới không quá 7 lần, nhưng mà cái sự đó nó khác với những cái pháp thế gian gì, có nghĩa là những cái người mà khi mà còn tu tập còn ở dưới ở trong những cái pháp thế gian là còn bị chi phối nhiều bởi cái dòng sanh tử luân hồi, còn đối với cái vị tánh tu đầu quần thì có sanh lại cõi dục này thì không quá 7 lần, không quá 7 lần. Vậy thì quý vị do là chứng đắc được cái pháp siêu thế mà. Vậy thì cái pháp siêu thế ở đây á, cái pháp mình gọi là cái pháp cao của ta, cái pháp nó cao thượng hơn những cái pháp ở trong thế gian, hoặc là những cái pháp xuất thế là những cái pháp mà vượt khỏi thế gian, nó không còn bị liên lụy hoặc là nó không còn bị dính mắc ở trong thế gian nữa. Đó là những cái pháp thánh. Ví dụ như thường thường chúng ta khi mà chúng ta tụng đọc mà chúng ta thường nghe nói về các cái bậc thánh có 8 đôi 4 vị, hoặc là khi mà chúng ta nghe giảng thì chúng ta nghe rằng là đắc được cơ đạo sơ quả hoặc là nhị đạo nhị quả, thì những cái pháp này nó đều nằm ở trong cái với pháp gọi là cái pháp xuất thế. Còn những cái pháp còn lại, ví dụ như những cái pháp mà ở trong cái đời sống bình thường chúng ta sinh hoạt hoặc là chúng ta nghe ở trong kinh nói rằng vị ấy tái sanh từ con người sang là cõi trời, cõi trời sanh xuống ở người vân vân, thì những cái pháp đó thuộc về pháp ở trong thế gian. Còn những cái pháp mà khi mà mình đoạn trừ được những cái phiền não, những cái kiết sử dù ít hay là dù nhiều vân vân, thì do cái sự đoạn diệt đó mà chúng ta giảm bớt cái sự sanh tử luân hồi ở trong cái cõi dục hoặc là cõi sắc cõi vô sắc. Do vậy mà gọi là cái pháp xuất thế, nó không còn liên hệ thế gian nữa. Đây là những cái ý con được trình bày qua trong thảo luận của thầy trò. Nếu mà còn thiếu gì còn nữa không, con xin thỉnh là thầy trò và cái ổ túc nghiệm của con nam mô Phật thầy.
Sau thuộc cái chuyện để đi vào cái bậc sư tập từ siêu lấy ra thì câu tiếp theo chính tính là để đi pháp tính trả lời tiếp tục, nhưng mà thấy để đi tính không có khỏe, không biết là sư tập từ siêu có thể giúp trả lời cho câu tiếp theo cũng liên hệ đến điều đó không? Dạ. Sư tập từ siêu vẫn có cái câu ở trong chùa mà người ta hay phân biệt lời với đạo. Ta dùng đời với đạo, ta nói cái thầy đó thầy tu không bộ mà lo chuyện đời quá, không lo chuyện đạo lo chuyện đời quá, thì cái đời cái đạo đó chúng ta hiểu là pháp xuất thế, pháp xuất thế gian không, và cũng có người họ bị nguyên là nói rằng Phật pháp bất ly thế gian pháp, cái Phật pháp đó nó có đời pháp của thế gian, cái pháp thế gian cũng là Phật pháp. Thì ở đây cái câu mà Phật pháp bất kỳ thế gian pháp đó, nó có là một điều mà khiến cho chúng ta không có nên phân biệt đây là pháp xuất thế, đây là pháp siêu thế, đắc nhập thế, pháp siêu thế, đây là đời hay đạo, cái câu đó có đúng như vậy không? Xin thỉnh từ tổ tư sư cho một vài ý nghĩa về ý nghĩa về điểm này. Cứ thỉnh thưa Phật.
Trước khi trả lời cái câu hỏi này, chúng tôi đã nắm được cái ý nghĩa của hội rồi. Thì cô Ngũ Đức Hạnh, cô Thịnh Hảo, Hoa Kỷ đóng khung dùm cái câu thơ lưỡng thứ ba. Bởi vì chúng tôi đang trả lời cái câu thảo luận số 2B chứ không phải là câu số 3. Chúng tôi thường thường nhắc cái này các vị ông chi để ý. Bởi vì nếu như mà có những cái câu hỏi mà hỏi trực tiếp hay là hỏi ngoài cái câu thảo luận mà chúng tôi đang trả lời cái câu ngoài ra, quý vị chắc cái câu đó nói là thì chưa đang thảo luận câu mấy, cái người ta đọc lên gì thế, người ta nói ồ xong rồi vị này lại nói chuyện lạc đề, cho nên quý vị chú ý được lắng nghe cái câu hỏi của người ta điều hợp. Khi điều hợp cái câu nào, nếu câu đó nó nhầm ở trong cái câu thảo luận được đặt ra thì chúng ta có lên, và nếu không thì chúng ta đúng không lại, chúng ta im lặng để đợi. Ở đây kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, mỗi một cách nói nó có ý nghĩa khác nhau, mặc dù nói cái thế gian hay là xuất thế hoặc là siêu thế, mỗi một câu nó có cái ý nghĩa như thế này. Trước hết là chúng ta nói vào cái vấn đề khi mà người ta gặp ông thầy ông tư xuất gia rồi lo chuyện đời, người ta nói là vì đó chỉ lo cái chuyện đời, cái chuyện thế gian chứ không có lo cái chuyện cho đạo pháp. Thì ở đây á, cái câu nói này á, là người ta muốn cái chuyện đời ở đây á, là chỉ cho về hạnh cát ở đây là thuộc về thế tục, lo cái chuyện thuộc về thế tục. Chẳng hạn như là cái chuyện mua bán đổi chát hay là cái chuyện làm chính trị vân vân, còn cái chuyện đạo ở đây đó là chỉ cho cái việc mà sinh hoạt ở trong Phật giáo, trong Phật pháp, chẳng hạn như là tu hành giữ giới hoặc là thiền định hoặc là thuyết pháp hoặc giảng đạo hoặc là nghiên cứu dịch đoạn kinh sách vân vân, thì cái đó là gọi chuyện đạo. Cho nên chúng ta phải phân biệt ở đây nhé, là giữa cái chuyện đời và chuyện đạo nó có ý nghĩa gì vậy. Nhưng mà nếu một vị nào đó mà họ chống chế một cạnh, họ nói rằng lo cái chuyện đời cũng là chuyện Phật pháp, bởi vì Phật pháp bất biến thế gian, cái câu đó thì nó lại có nghĩa sai đi chỗ gì, nó sai ở chỗ nào? Cái tiếng mà gọi là Phật pháp bất biến thế gian pháp đó, là vì những cái pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết là Ngài chỉ nói về những cái pháp thực tính ở trong cuộc đời này, như là đang thi công vậy. Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết là bằng niệm Niết Bàn thứ hai gì nữa, cho nên trước tiên là Đức Phật Ngài phải dẫn thuyết về cái pháp ở trong đời, cái pháp ở trong đời như thế nào, muốn trước giới thế pháp ở trong đời, hay nói một cách khác là Ngài phải trình bày về khổ đế trước, cái chân lý về chữ khổ như là sanh già bệnh chết là khổ, thương phải ta ghét ta giận là khổ, muốn cái điều gì mà bất cậy gì nữa là khổ, nói tóm lại ngũ trụ là khổ. Thì khi Ngài trình bày khổ đế là Ngài nói về pháp thế gian, thế gian mới khổ, cái pháp thế gian mới là khổ. Rồi tập đế là nhân sinh khổ, thì ở đây là vô minh và hữu ái là nhân sinh khổ, thì cái đó cũng thì não cũng thuộc pháp thế gian. Khi Ngài trình bày về pháp thế gian rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới trình bày về cái sự đoạn diệt khổ, tức là Niết Bàn, và Ngài trình bày về cái con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ đó là Bát Chánh Đạo. Thì bắt đầu mới nói đến cái chuyện mà cái pháp siêu thế là đạo quả Niết Bàn, muốn đạo quả Niết Bàn. Còn lúc ban đầu thì Ngài cũng phải dẫn dắt cái đó. Và ở đây quý vị có một số bài kinh nó có liên hệ như thế này, chẳng hạn như bài kinh Tiên Ca Lâu Hoa Đà, tức là bài kinh giáo giới cho gia chủ tử Tiên Ca Lá. Khi mà Tiên Ca Lá mỗi buổi sáng ra trước cổng thành với đầu tóc ướt đẫm y phục dưới nước ướt đẫm, rồi đến lễ sáu phương đông tây nam bắc trên dưới, lúc bây giờ Đức Thế Tôn này có thực ngang qua, Ngài dừng lại và Ngài hỏi: người đại lễ sáu phương như vậy có ý nghĩa thế nào? Thì gia chủ tử mới nói: bạch Thế Tôn, con cũng không biết nữa, nhưng mà cha của con trước khi qua đời, trước khi bên đời, trước khi mạng chung có căn dặn là buổi sáng để lễ sáu phương như vậy, ngày nào cũng thế đó, cho nên con làm theo lời cha dạy không? Thì Đức Phật Ngài bảo, Ngài bảo rằng là gia chủ tử, cái cách đảnh lễ sáu phương của người nó khác với đảnh lễ sáu phương của một thánh. Đó là Đức Phật Ngài dẫn dụ pháp. Thực ra không có, ở trong Phật pháp không có sự đảnh lễ sáu phương, nhưng mà Đức Phật Ngài dẫn dụ, Ngài nói như thế đó, cái gia chủ tử cung thỉnh Ngài cái cách đảnh lễ sáu phương trong pháp luật của thánh là như thế nào, và Đức Thế Tôn xin Ngài giải thích cho con nghe, con sẽ hỏi gì. Thì lúc đó Đức Phật Ngài dạy đảnh lễ muốn trong ở đây là chỉ cho cái bổn phận là con với cha mẹ, rồi sau đó hướng nam là bổn phận của thầy đối với trò, hướng tây của vợ chồng đối xử nhau, hướng bắc là của bạn bè đối xử với nhau, hướng trên là cư sĩ đối với tăng môn, hướng dưới là gia chủ đối với nô lệ, v.v. Sau khi Ngài trình bày những cái bổn phận, bổn phận làm con đối cha mẹ có năm điều, bổn phận cha mẹ làm con đối năm điều, thì chọn cái pháp đó, chọn cái bài kinh đó là Đức Phật Ngài dạy cho cái cách mà hành xử ở trong gia đình để tạo cái phúc đức, tạo cái phước báo, tạo cái sự an vui. Thì cái pháp đó mình gọi là Phật pháp bất liên thi đạo pháp này, như vậy nên chỉ có một vài bài kinh thôi. Ở đây có một số bài kinh đó, Đức Phật Ngài dạy vượt ngoài tức là không có đề cập đến cái pháp thế gian, mà ngài chỉ đề cập đến cái pháp mà để thành tựu được siêu thế lục của ta, tức là thành tựu đạo quả niết bàn, chứ không phải tất cả mọi trường hợp đều là Phật pháp liên với đạo pháp. Nhưng mà ở đây nói Phật pháp là chỉ đề cập đến siêu thế cũng còn luôn, mà nói Phật pháp là bất ly với giáo pháp hoàn toàn như vậy cũng còn đúng. Nó tùy theo trường hợp, vì lợi ích cho đời, vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Có những pháp mà Đức Thế Tôn ngài biết chúng sanh đó chỉ có cái trình độ, cái khả năng và có căn cơ thực hành những cái thiện pháp để thành tựu quả trời gọi người vậy thôi, quả phúc nhân thiên, thì ngài thuyết cho nghe để thực hành cho con đó. Còn đối với những chúng sanh nào có duyên lành đắc đạo quả như chúng kiến hiện tại thì được Phật ngài mới thuyết những cái pháp xuất thế để cho hiểu, để cho thực hành, thì có là như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu cái vấn đề thứ hai là cái câu mà Phật pháp đi với nhân pháp, cái câu đó nó tùy trường hợp mà nấu, chứ không phải là hoàn toàn lúc nào chúng ta cũng nấu được. Và cái trường hợp thứ ba là cái gì, cái từ mà thế gian và siêu thế ở trong đạo Phật sử dụng nó có khác hơn mà ở ngoài thưởng thức một chút. Giữa thế gian hay là đời ở đây đó, là Đức Phật này ở trong đạo Phật là chỉ cho tất cả ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới, mùi sắc giới, được gọi là lục cát là đời. Còn cái lục cát là chạy vào cái nghĩa thưởng thức, cái chuyện người ta chỉ cho cái thế giới này thôi. Thế giới ở trên địa cầu thì có năm châu, mà con người đang ở chẳng hạn như là châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, châu Phi, châu Á, như vậy đó. Và ở đây thưa quý vị, ở trong Phật giáo khi mà đề cập đến đời thì có câu nói rằng đời là người cõi với hành vi. Thí dụ bây giờ cái chiếc lô cá đó chỉ cho sắc ta lô cá là chỉ cho chúng ta. Thí dụ như bây giờ nói rằng cuộc đời nó phủ phàng như vậy đó, tình đời trắng đen nghiệt ngã, thì chữ đời trong trường hợp này làm gì cho chúng ta. Cũng như giữa thiên hạ người đã ám chỉ cho chúng sanh, để ám chỉ cho mọi người vậy. Cho nên đời đây là ám chỉ sắc ta lô ta. Thứ hai là đời là cõi, ám chỉ cho cõi. Thí dụ giữa lô ta thì có ca ma lô ta là cõi, rupa lô ta là cõi sắc giới, và rupa lô ta là cõi vô sắc giới, và vô sắc là cõi sắc, và vô sắc là cõi hoàng thiên. Còn cái cõi dục là cõi chư thiên và cõi nhân loại cùng với cúng cõi ác đạo địa ngục là quý chúng sanh ở la. Như vậy chỉ cho tam giới và 31 cõi gọi là lục đạo nữa. Và chữ lục đạo này để chỉ cho vata lục đạo hay là a ca sa lục đạo, tức là cõi là cái nơi mà chúng sanh lương trú. Và trường hợp thứ ba là hành vi, gọi là sankhara loka, tức là ở đây là để chỉ cho cái gì mà nó thuộc về tâm nghiệp thế, tâm sở phối hợp tâm nghiệp thế sắc pháp, thì những cái pháp đó được gọi là đời loka. Cho nên những cái pháp này thì người logia là pháp nghiệp thế, thì đó để chỉ cho pháp vô vi. Cho nên trong trường hợp này tăng sai giá đủ cá để chúng ta phải hiểu, để chỉ cho cái pháp thực tính về năm thủ quân, ngũ thủ quân gọi là qua đại nạn này đã. Còn cái chữ siêu thế không phải là vượt, không phải là vượt ngoài thế gian, giống như chúng ta nói là ra đời một vị sư người tu tập, nó vừa ra đời rồi cũng là chỉ cho cái tình trạng người bị nó vừa tục. Còn ở đây đó, cái chuyện siêu thế của chúng ta đừng có hiểu trong cái nghĩa gọi là giống như là một người siêu thoát. Ví dụ một người chết mà sanh xuống địa ngục, nhà quỷ Atula, người ta gọi là bị đọa. Sau khi mà thân dân làm phước, họ hướng để chư tăng chú nguyện, rồi họ hưởng được cái phước báo của quan vị, rồi họ sanh, họ thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau đó, để họ sanh được ở trời gọi là siêu thoát. Chứ siêu thoát đấy với sự siêu thế nó khác nhau. Cho nên ở đây tùy trường hợp mà chúng ta giải thích, chứ chúng ta không thể nhầm lẫn cái trường hợp câu nói này để đem áp dụng câu nói kia. Thành thử ra trong cái câu nói mà trường hợp lãng vừa nêu thảo luận 2B là cái câu Phật pháp đi với nhân pháp, câu đó có phù hợp hay không phù hợp với kinh điển. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng tùy có những pháp môn mà Đức Phật ngài thiết để cho chúng sanh thực hành tạo ra cái quả phước nhân thiên, hay là có những pháp giống như là Đức Phật giáo dục cho chúng sanh, cho con người về những cái bổn phận gia đình, bổn phận của vua chúa vân vân. Nếu như quốc độ thì trong trường hợp đó, cái trường hợp này là Phật pháp. Nói về thế giới pháp, nhưng mà không phải hoàn toàn Phật pháp là bất liên thế giới pháp. Bởi vì có những trường hợp mà Đức Phật hành thiết về đạo quả liên quan, thiết về pháp được hành để chấm dứt cái tình sanh tử luân hồi là bất liên. Cái đó thì được gọi là siêu thế, nhiều phải là bất kỳ thế giả pháp. Chúng tôi xin được trả lời các câu hỏi 2B của Thượng Tọa Giác Lợi vừa đêm về Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính chào mừng Thượng Tọa Tự Siêu. Hôm nay biết là Thượng Tọa Tự Siêu giảng những bài và cũng có thì gọi đã trả lời hai câu số luôn, nhưng mà phiền thì tôi nghĩ là trả lời được cái câu thứ ba xong rồi anh thì tôi đề nghị và thực ra cũng sắp hết giờ rồi. Và thì tôi từ xưa người ta có một câu thắc mắc như vậy là thường thường đó, chúng ta nghe nói cái giới hương, định hương, gợi hương, rồi giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương á, có nhiều người nói rằng sở dĩ mà giới định huệ tâm giải thoát, tuệ giải thoát mà ví dụ như mùi hương á là do cái câu hỏi của Tôn Giả Ananda, mà chúng ta thấy trong kinh Phật Cú. Cũng có những người lập luận rằng tại vì trong Phật giáo hay thắp nhang, hay thắp nhang hay dâng hương lên cúng Phật, do đó chúng ta có thường chúng ta hay nói cái đó là giống như là mùi hương. Và cũng có người họ nói rằng tại vì khi mình tu thì cái lợi thì nó quan trọng, mà cái tính tốt là quan trọng. Thành ra chúng ta dùng cái chữ hương, dùng cái hương thơm, tức là cái tính tốt mà do giới gì định như vậy nó tốt hơn. Thì theo sự đoạn thì cảm nhận ở trong đạo Phật này, thì cái gốc mà gọi là giới hương định hương, ở đây chúng ta cũng nghe nói đến mùi hương, gió thì chuyên chở mùi hương, như vậy thì theo sự đoạn nó đến từ đâu? Cái tính từ đâu?
À, chúng tôi xin được trả lời ngắn gọn vì chúng tôi sắp hết giờ. Cứ thật từ từ nhật bản nhé, chỉ tạm thử quý vị. Ở trong kinh điển Phật Pháp, Phật giáo, cái nguồn gốc mà có những giới hương chỉ là lần khác thì chúng ta tìm thấy rõ do Đức Phật này thuyết ở trong Pháp Cú Kinh Tham Hoa Bát Đại. Trong trường hợp Tôn giả Nan Đa đã bạch hỏi Đức Phật về cái hương thơm, mà có cái hương thơm nào nó bay chui theo chiều gió được, bay ngược theo chiều gió được, thì ở đây những vị Đức Phật này nói rằng giới hương là một loại hương thơm bay chui gió ngược gió được. Rồi anh viết lên cái bộ kệ Pháp Cú, còn cái vấn đề mà định hương về hương giải pháp, giải pháp chi tiết hương đó, thì ở đây chúng tôi cũng thường được nghe, nhưng mà ở đây được nhắc lên ở trong văn học Phật giáo thuộc cái hệ tạng mắc truyền nên rất nhiều. Mỗi khi mà người ta có cái bài niệm hương, một cái bài kinh niệm hương, khi mà thắp hương đó, người ta đọc lên bài đó, nhưng ở trong cái điểm Bali đó thì chỉ có đề cập đến giới hương chỉ là lần thắp thôi. Còn khi mà nói đến giới định tuệ giải pháp chi kiến thì ở đây ở trong cái điểm Bali có đề cập đến, nhưng mà được gọi là tham mắc cảnh sát là pháp quân giới quẩn định quẩn tuệ quẩn giải thoát chi tiết quẩn, chứ không có đề cập đến năm cái phần đó, không có đề cập đến hương. Thì ở đây nếu mà dạy cái cách giới quẩn định hương tuệ hương giải thoát hương giải thoát chi tiết hương đó, mà như từ tận cái đẳng vừa leo lên như vậy thì ý nghĩa đó giải ra để cho cái người thông thường họ muốn tìm hiểu được Phật giáo, họ chân cơ họ đi đến với Phật giáo thì giải thích như thế nó cũng được, chứ nó không có cái khuyết điểm của có lỗi làm gì. Nhưng mà nấu trên phương diện xuất xứ thì chúng ta lại phải xác định rõ ràng, phải xác định rõ ràng từ ngữ đó có được dùng tài được chính do chính thân khẩu, do chính khẩu được thế tôn thuyết hay không, chúng tôi làm cái phần tưởng thật thôi, còn về những ý nghĩa thì cứ theo đó. Thì ở đây nha, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó. Bây giờ thì đã là 10:29 rồi, có lẽ là chúng ta đã đến giờ kết thúc, và bây giờ thì cũng đến trường đội giờ tắm trở lại năm của thầy.
Sau thủ kết truyền từ đầu tới giờ mà chưa thủ đức và thư quý Phật tử, câu trả lời của từ đầu tới giờ đã kết thúc phần thảo luận và cũng như sinh hoạt hôm nay của đường Phật học của Đức Tam Ma. Thành kính tri ân chư tôn đức đã tham dự chương trình thảo luận, và cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã quan tâm theo dõi chương trình sinh hoạt hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng khác của về đặc tính của lửa, ví dụ đặc tính của lửa. Ừ, xin lỗi, đặc tính của núi, nhà đặc tính của núi, và vị giảng sư sẽ là đại đức Pháp Tính. Kính lên lễ sư tổ đại sư, lễ lễ sư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thuốc lành hoa, con tâm như thay mặt đại chúng trung run. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mãn dạy dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp mình được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn công đức thân tâm thường lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các thường trong chánh pháp niệm hộ của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung của Phó Phú Thơ Tâm Hoa cũng phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lễ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.